Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt. Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn xót ta. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng. Bước qua nẻo gai, vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai. Trông mong nơi Chúa, đừng vì phóng ba mà chùn bước. Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang trói sáng. An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy, tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa. Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán. Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.
Xin đọc lời Chúa trong thư Gia Cơ, chương thứ nhất. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra nhịn nhục, nhưng nhịn nhục phải làm trọn việc đó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai. thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế, chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẳng, cỏ khô hoa rụng, sắc đẹp tàn lụi. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cư mang, sinh ra tội ác. Tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Vì mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài tạo dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, là bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 20 với đề tựa là Tin cậy Chúa. Xin đọc trong Thi Thiên 50 câu 15. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta. Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Câu Kinh Thánh này tóm tắt ý nghĩa của từ tin cậy Chúa một cách rất đơn giản. Trên thực tế, việc tin cậy Chúa đòi hỏi đức tin chân thật và hoàn toàn giao thác nan đề cho Chúa, không nghi ngờ hay lo lắng. Kinh nghiệm cho thấy rằng tin cậy Chúa không dễ. Câu Kinh Thánh trên đây bảo ta làm một việc xem như rất đơn giản, đó là kêu cầu Chúa. Dường như không nói thì ai gặp gian truân hay nan đề đều lên tiếng kêu cầu Chúa cả. Kinh nghiệm cũng cho thấy rằng việc kêu cầu trong lúc hoạn nạn khó khăn hơn nhiều. Đây chính là lúc chúng ta suy ngẫm về việc tin cậy Chúa và tìm ra giải pháp cho nan đề. Ta nhận thấy những khó khăn xảy ra đem đến những hình thức đau thương khác nhau. Có thể là trường hợp gây nhức đầu trong một hôn nhân không mấy hạnh phúc, hay là bất mãn vì một chuyến sảy thai, hay là buồn lo vì một đứa con vô tín hay chống đối nổi loạn. Cũng có thể là ưu tư vì một người lo làm ăn kiếm sống nuôi gia đình, bỗng bất ngờ mất việc vì kinh tế chung suy thoái, hay một thiếu phụ có con thơ được bác sĩ cho biết là mắc chứng ung thư nặng. Nhiều người bất mãn vì hy vọng tan vỡ và những giấc mơ không thành. Như một việc thương mại thua lỗ hay một nghề nghiệp không phát triển được. Có người còn chịu nỗi bất công trong xã hội, đau khổ vì cô đơn hay vì bất ngờ mất đi người thân yêu. Có người hổ nhục vì bị ruồng rẫy, mất chỗ đứng trong xã hội. Và tệ nhất là tai hại vì lỗi lầm chính mình gây ra. Sau cùng là nỗi tuyệt vọng khi nhận ra rằng hoàn cảnh của mình không thay đổi được, như khuyết tật trong thân thể hay một đứa con bị tật nguyền. Tất cả những hoàn cảnh này và nhiều trường hợp khác đem đến lo âu và buồn khổ mà chúng ta thường phải chịu trong những thời điểm khác nhau với các mức độ khác nhau. Có nỗi đau bất ngờ, thảm khốc và tàn hại, nhiều khi trường kỳ cố hữu, nhưng cũng có lúc dường như xảy ra, làm chúng ta mất hết tinh thần trong một thời gian ngắn. Thêm vào những đau thương của bản thân, chúng ta lại còn được kêu gọi quan tâm đến nỗi đau thương của người khác, của bè bạn hay người thân nữa. Khi bè bạn hay người thân đau khổ, chúng ta cũng đau khổ lây. Trên bình diện rộng hơn, qua báo chí hay truyền hình, chúng ta được biết thế giới không lúc nào được an bình, hết chiến tranh lại dịch bệnh và thiên tai. Đó là chưa kể đến những đe dọa về bom hạt nhân hay đầu đạn nguyên tử, tiêu diệt số đông kẻ thù. Ở bình diện nhỏ hơn, nhiều người tránh được những tai ách to lớn, nhưng vẫn không khỏi những chuyện bực dọc lặt vặt, làm cho mất an bình. Cuộc đời dường như không mấy an vui cho lắm. Chính vì cuộc đời nhiều rắc rối và bất mãn mà câu hỏi mới đặt ra, có thể tin cậy Chúa hay không? Nhiều người ví sánh cuộc đời như có một tấm màn rất dày giăng trên đường ta đi. Tấm màn sẽ lùi dần khi ta tiến bước. Không ai có thể nói gì về những gì bên kia bức màn ấy. Và không ai có thể nói về những gì sẽ xảy ra cho mình trong giờ sắp tới hay ngày hôm sau. Đôi khi màn hé mở cho ta thấy những sự việc mình mong đợi, nhưng cũng nhiều lúc mở ra những việc ta không ngờ và thường là không mong đợi. Những việc như thế trái với những điều ta ước mong, thường gây lo âu, bất mãn, đau đầu và buồn thảm. Người tin Chúa không được miễn trừ những đau thương ấy đâu. Có khi xem ra lại còn tệ hơn, thường xuyên hơn, khó hiểu hơn nữa. Trong những lúc như thế, người tin Chúa có thể thắc mắc: trong hoàn cảnh của tôi hiện nay, Chúa ở đâu? Ta có còn tin cậy Chúa khi khó khăn xảy ra và gây đau thương không? Chúa có thực sự đến cứu những người kêu cầu Chúa hay không? Trong nghịch cảnh không dễ tin cậy nơi Chúa, vì không ai thích đau đớn mà chỉ mong tai qua nạn khỏi cho mau mà thôi. Ngay đến sứ đồ Phao-lô ngày xưa mà cũng từng xin Chúa đến 3 lần để được thoát khỏi chiếc gai nhọn đang xóc vào da thịt ông trước khi ân điển Chúa ban để ông có thể tiếp tục sống và phục vụ. Người tin Chúa thường nhận thấy rằng khó tin cậy Chúa hơn là vâng lời Chúa dạy. Vì ý chỉ của Chúa được dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất là hữu lý và dễ chấp nhận. Nhưng những hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta thường khó chấp nhận. Vâng lời Chúa là hoạt động bên trong phạm vi ý chỉ của Chúa đã được giải bày rõ. Nhưng tin cậy Chúa là vào một đấu trường không có ranh giới. Vì chúng ta không biết nghịch cảnh có tầm xa bao lâu, cường độ gây đau thương tới đâu và phải tin cậy Chúa đến mức nào. Chúng ta thường cứ phải theo hoàn cảnh mà sống. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng tin cậy Chúa cũng quan trọng không kém gì vâng lời Chúa dạy. Vì khi chúng ta không vâng theo lời dạy của Chúa là chúng ta thách thức uy quyền của Ngài và coi thường đức thánh khiết của Chúa. Nhưng khi chúng ta không tin cậy Chúa là chúng ta nghi ngờ quyền chủ tệ của Chúa và đặt vấn đề về đức thiện lành của Ngài. Cả hai trường hợp kể trên chúng ta đều tỏ ra coi thường oai quyền và đức tính của Chúa. Trước mắt Chúa thì bất tuân lệnh Chúa hay không tin cậy Ngài đều như nhau. Thi Thiên 78, câu 19-22. Khi đoàn dân Do Thái không có bánh ăn, họ tan phiền như sau. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bẹn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư? Hai câu sau cho biết: vì vậy Đức Giê-hô-va có nghe bèn nổi giận, có lửa cháy nghịch cùng Gia-cốp, sự giận nổi lên cùng Israel, bởi vì chúng nó không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Bí quyết tin cậy Chúa là luôn luôn nhìn vào nghịch cảnh qua đôi mắt đức tin, chứ không theo cảm xúc. Roma chương 10 câu 17 nói rằng: như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng. Đức tin cậy Chúa trong nghịch cảnh cũng chỉ đến từ lời Chúa trong Kinh Thánh, chứ không nơi nào khác. Vì chỉ qua lời Kinh Thánh, chúng ta mới thấy được quan hệ và sự can thiệp của Chúa vào các hoàn cảnh đau thương của mình. Vì nhờ Thánh Linh đem lời Chúa áp dụng vào tâm hồn chúng ta, mà chúng ta mới nhận được ân điển của Chúa để tin cậy Chúa trong nghịch cảnh. Trong nghịch cảnh, lời Chúa dạy chúng ta 3 điều, đó là: thứ nhất, Chúa thương yêu tuyệt đối. Thứ hai, Chúa khôn ngoan vô cùng. Và thứ ba, Chúa hoàn toàn làm chủ. Xin nhắc lại, trong nghịch cảnh, lời Chúa dạy chúng ta ba điều về Chúa, đó là: thứ nhất, Chúa thương yêu tuyệt đối. Thứ hai, Chúa khôn ngoan vô cùng. Thứ ba, Chúa hoàn toàn làm chủ. Chúng ta có thể tóm tắt là trong thương yêu, Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Trong khôn ngoan, Chúa luôn luôn biết sự việc nào là tốt nhất. Và trong uy quyền chủ tể, Chúa có năng lực thực hiện điều đó. Xin nhắc lại, chúng ta có thể tóm tắt, trong thương yêu, Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Trong khôn ngoan, Chúa luôn luôn biết sự việc nào là tốt nhất. Và trong uy quyền chủ tể, Chúa có năng lực thực hiện điều đó. Trong mỗi trang của Kinh Thánh đều xác nhận quyền chủ tể của Chúa, dù diễn tả ra hay hàm ý. Thí dụ, Ca Thương chương 3 câu 37-38 ghi rằng: nếu chẳng phải Chúa truyền lệnh, ai nói ra và sự việc được thành? Từ miệng đấng rất cao, chẳng phát xuất ra tai họa và phước lành hay sao? Câu Kinh Thánh kể trên làm cho nhiều người thắc mắc vì khó quan niệm tại sao từ nơi Chúa phát xuất vừa tai ác lại vừa phúc lành. Người ta hỏi rằng, nếu Chúa là đấng thương yêu, thì tại sao Ngài có thể giáng tai họa như thế? Nhưng câu nói của Chúa Giêsu trước mặt Tổng trấn Phi-lát ngày xưa xác nhận quyền chủ tể của Chúa trên cả tai ương. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giêsu đáp: nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Qua đối thoại này ta hiểu rằng việc Chúa Giêsu bị xử án và hành hạ là do Đức Chúa Trời chủ động. Đức Chúa Trời đã hy sinh con của Ngài do tình thương muốn cứu vớt nhân loại chúng ta. Chúng ta ít khi nhận thấy rằng Chúa Giêsu đã chịu một kinh nghiệm đau thương ngoài tưởng tượng của con người chúng ta. Người tin Chúa thay vì thắc mắc về lời Kinh Thánh xác nhận Chúa là đấng chủ tể cả tai ương lẫn phúc lành, nên tin rằng sự việc nào xảy ra đều có mục đích cả. Chúng ta là loài người, không hiểu hết được, đó thôi. Sách Tiên tri Ê-sai chương 38, câu 17, có lời vua Ê-xê-chia nói rằng: này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Câu này cho thấy rằng Chúa có mục đích tốt lành qua những tai ác Chúa đưa đến. Tiên tri Jeremy cũng viết trong Ca Thương chương 3, câu 32-33 rằng: dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loại người cực khổ và buồn rầu. Quyền chủ tệ của Chúa còn được sử dụng theo sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, vượt xa mọi hiểu biết của con người chúng ta. Sứ đồ Phao-lô sau khi nghiên cứu về quyền chủ tệ của Chúa trong cuộc giao tiếp với dân Ngài đã kết luận: ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được? đường nẻo của Ngài, nào ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận với Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Lời của sứ đồ Phao-lô đưa chúng ta đến quyết định quan trọng. Đó là mỗi người phải hết lòng tin cậy Chúa. Tuy nhiên muốn tin cậy Chúa, mỗi người cần phải biết Chúa một cách riêng tư và chuyên biệt. Vua David đã viết trong Thi Thiên chương 9 câu 10 rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Biết danh Chúa là biết thấu đáo về Chúa. Biết Chúa trong kinh nghiệm bản thân, chứ không phải chỉ theo đạo. Chính vì lý do này mà đài nguồn sống chú trọng đặc biệt về học lời Chúa và nghiên cứu Kinh Thánh. Mong quý thính giả mỗi ngày học với chúng tôi để có thể biết Chúa, vâng lời Chúa và nhất là hết lòng tin cậy Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.